Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học về một lối sống đầy tính nhân văn Kitô giáo. Lối sống nhân văn Kitô giáo này nó đi ngược lại với thói thường của người đời, đi ngược lại với tật ghen ăn tức ở của người đời. Lật lại các trang đầu tiên của bộ Kinh Thánh, chúng ta thấy sau khi tổ tông của chúng ta là ông Adam và bà Eva phạm tội, thì cái thói ghen tị, cái tính đố kỵ nó đã xâm nhập vào trong tính cách của con người. Và hậu quả đầu tiên của cái thói ganh ghét, ganh ăn tức ở nơi con người là câu chuyện đau lòng Cain giết em mình là Abel. Rồi các bài đọc phụng vụ chúng ta vừa nghe cũng kể cho chúng ta về tính đố kỵ của con người qua việc ông Giô-suê, một đệ tử thân tín của ông Mô-sê, đã nổi nóng dùm cho thầy khi thấy có người dám ngang nhiên nói lời tiên tri, tức là dám chen chân vào lãnh vực độc quyền của thầy mình. Rồi trong bài tin mừng cũng vậy, tông đồ Gioan, người được gọi là môn đệ Đức Giêsu yêu mến, cũng đã bực bội khi thấy có người dám nhân danh thầy của mình để trừ quỷ, tức là dám làm những việc mà theo ông Gioan chỉ có thầy Giêsu của ông mới được quyền làm mà thôi. Tuy nhiên, trước cái thái độ hằn học khó chịu của các môn đệ, thì cả ông Mô-sê lẫn Chúa Giêsu lại có thái độ và suy nghĩ rất khác, hoàn toàn trái ngược với thái độ của các môn đệ mình. Thái độ của các ngài khi nghe biết có những người đã làm cho người khác những điều tốt đẹp như là các ngài đã làm, thì ông Mô-sê và Chúa Giêsu đã rất cởi mở và vui mừng, còn mời gọi sự cộng tác càng nhiều càng tốt vào trong công trình cứu độ con người của Thiên Chúa. Sự ganh ghét đố kỵ của ông Giô-suê trong bài đọc một sách Dân Số và của tông đồ Gioan trong bài tin mừng, thưa ông bà anh chị em, dường như cũng là tâm lý chung của mỗi người chúng ta. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, việc chứng kiến thành công của người khác hay là sự nổi năng vượt trội của người khác so với mình là điều rất khốn khổ, hoặc ít ra nó cũng là sự lấn cấn khó chịu, không dễ gọi tên đối với không ít người chúng ta. Cho dù ngay với chính bản thân mình, nhiều khi chúng ta cố tình lấn át, cố tình che đậy, hoặc nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình có khuynh hướng ganh ghét đố kỵ người khác, thì thương bạn chị em, cái tính đố kỵ nó vẫn ở trong lòng của ta. Và đôi khi một cách vô tình chúng ta vẫn bộc lộ ra qua cách cư xử, qua cách nói năng, hoặc là qua những cảm xúc của chúng ta trong đời sống thường ngày. Nếu chúng ta thật sự để ý và can đảm nhìn thẳng vào lòng của chúng ta mà xem, thì tôi nghĩ chẳng khó gì để chúng ta nhận ra rằng bản thân chúng ta thường khi chúng ta cảm thấy dễ thoải mái hơn khi người khác có vẻ kém cỏi hơn mình, không được như mình. Và hoặc chúng ta cảm thấy được an ủi khi thấy người khác cũng gặp xui xẻo như mình. Đôi khi chúng ta bắt tay nói lời chúc mừng sự may mắn hay thành công của người khác mà trong bụng chúng ta thì bức bối, nào là chẳng qua ông học gặp may thôi chứ còn tài năng cái nỗi gì, hoặc là sao tôi lại bị thế này mà cái đứa kia nó lại không bị. Mình muốn lôi kéo người ta vào trong tình trạng giống như mình thì mình mới cảm thấy yên tâm. Và thương bà anh chị em, rất nhiều những tình huống đại loại như thế trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đã cư xử như vậy. Quả thật không dễ để thừa nhận là người khác ngon lành hơn mình. Thật không dễ để chúng ta thật lòng chung vui khi người khác gặp may mắn hơn mình. Tất cả theo tôi nó cũng xuất phát từ cái tâm lý gọi là ghen ăn tức ở của con người chúng ta. Rõ ràng là dìm hàng người khác có vẻ là cái cách thỏa mãn bản thân chúng ta dễ nhất, nên chúng ta cũng rất là dễ rơi vào việc cố gắng bới móc để tìm kiếm những cái khuyết điểm rồi chê bai những người khác, nhất là những người xem ra thành công hơn chúng ta, giỏi giang hơn chúng ta, may mắn hơn chúng ta. Và nhiều người thì muốn chứng tỏ rằng ngọc nào mà ngọc chẳng có vết. Đúng là như thế. Nhưng cái vấn đề là đứng trước một viên ngọc, một số người chúng ta thay vì chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp long lanh của nó thì chúng ta lại lăm le đi tìm những cái tì vết của nó, và chúng ta không cảm thấy thỏa mãn khi chúng ta chưa tìm ra những cái vết xước của viên ngọc, và chúng ta cố gắng phải tìm ra cho bằng được rồi chúng ta mới cảm thấy thỏa mãn, yên tâm. Thương bà anh chị em, lối sống nhân văn Kitô giáo mà trong phụng vụ lời Chúa hôm nay dạy chúng ta đòi buộc chúng ta phải vượt qua cái tính xấu nhỏ nhen, ích kỷ thường tình theo kiểu người đời thế gian. Có lẽ chúng ta đã đến lúc phải thay đổi cái lối suy nghĩ là thích chia buồn hơn là chung vui với người khác của chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta thay đổi được cái suy nghĩ chân nhận cái sự ngon lành, cái sự tốt đẹp của người khác thì tôi nghĩ lúc đó chúng ta mới có thể mở rộng lòng mình để mà có thể đến được với anh chị em và làm cho cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Vì quả thật người ta có câu rằng ghen ăn tức ở muôn đời nát, nhường nhịn khiêm tốn vạn kiếp sang. Xin cho mỗi người chúng ta biết học cùng Chúa Giêsu, đặc biệt là nơi bí tích thánh thể mà chúng ta đang cử hành, để chúng ta thật sự cũng có một tâm hồn cởi mở, biết xem người khác trọng hơn mình, biết đau nỗi đau của người khác và hân hoan khi thấy người khác có được niềm vui. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.